Võ Động Thiên Hà, chương 360, Vân Thể Phong Kinh Thuật, góc truyện audio.com. Lực lượng do kim đan linh thú tỏa ra, giống như dòng nước ngọt tương đối lâu dài, nhưng tâm tình của Vân Thiên Hà không vì kim đan mang mới đại bổ và thư sướng mà bị ảnh hưởng. Hắn tại lúc đồng thời khống chế cổ năng lượng này không ngừng cường hóa thân thể, lại tiến thêm một bước củng cố thực lực cảnh giới tông sư vừa mới đột phá. Lúc này, quá trình vẫn giằng co liên tục gần 2 canh giờ, Vân Thiên Hà mới cảm giác được năng lượng trong kim đan linh thú mang lại bắt đầu yếu đi, toàn bộ đã bị chuyển hóa hấp thu vào trong cơ thể Vân Thiên Hà. Lúc này, Vân Thiên Hà cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng đầy tính bạo tạc, tại thời điểm bộ phận thẳng dư hầu như không còn, Vân Thiên Hà không tiếp tục hấp thu củng cố, mà điều động tạng thức nổi lên hạ xuống. Một cổ lực lượng dâng trào liền từ trong cổ họng phun trào ra ngoài. Ngang, phảng phất giống như Long Sư Cửu Thiên, Vân Thiên Hà phát sinh một tiếng Long Sư Thiên Ba Hống, này là lúc công pháp và tu vi bản thân hắn trải qua giai đoạn tăng mạnh phóng xuất ra ngoài, một tiếng giống này kinh thiên động địa, vang vọng cửu tiêu. Lúc này, bên trong động rung động ầm ầm, tại tiếng Long Sư Thiên Ba Hống phù hợp với năng lượng thiên địa theo luật động này đó sinh ra cộng hưởng, làm cho cả ngọn núi nhỏ huyền phù trên đỉnh Huyễn Nguyệt Phong xảy ra rung động kịch liệt. Gã gia hỏa đáng ghét, nhất định là hắn đang làm trò quỷ. Tại Nhã Hiên Cư, thần hoa đoá đoá nghe được tiếng Long Sư Thiên Ba Hống, phòng ốc hơi hơi rung động, làm cho quá trình đả tọa tu luyện của nàng bị gián đoạn, sau khi mở mắt không khôi bật thốt mắng to một tiếng. Đoá đoá tu luyện ghi nhớ tâm tình không được nóng nảy, dần tức thuật của bản giáo có điểm khác so với công pháp môn phái võ đạo, chúng ta muốn mượn linh tính sinh thiên hoa cỏ cây cối trong thiên địa, lấy chúng đến dẫn dắt lực lượng thiên địa, muốn làm được thì tâm cảnh của ngươi nhất định phải bảo trì bình thản, như vậy mới không làm cho chút câu thông với thực vật bị gián đoạn. Thần hoa đoá đoá nghe xong, lại thầm nói, thế nhưng mỗ mỗ cái tên kia rốt cuộc là tu luyện như thế nào, vì sao tu vi võ đạo lại đột phá nhanh tới như vậy, lúc này mới trôi qua hơn một năm, vậy mà hắn cư nhiên lại tấn cấp rồi, quả thực là một quái vật siêu cấp biến thái. Thần hoa diệu cười khổ nói, đoá đoá, bất cứ võ giả nào đi nữa, muốn tu vi có được sự đột phá đều không thể rời khỏi nỗ lực và kiên trì của hắn, đương nhiên còn có chút vận khí. Cho dù hai tử kia có may mắn hơn nữa thì cũng không rời khỏi nỗ lực của hắn. Thời gian chúng ta không nhìn thấy hắn, hắn luôn luôn tu luyện, có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, chẳng có gì là lạ, chỉ là người không biết về hắn sẽ đối với tiến độ tu luyện tiến triển thần tốc như vậy cảm thấy khiếp sợ. Phải nghĩ tới khi cháu đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, hắn mới chỉ là võ sư, mà hiện tại cháu vẫn còn đang bồi hồi tại cảnh giới tiên thiên, mà hắn đã đột phá tông sư, điều này không phải công pháp tu luyện của bản giáo kém hơn công pháp hắn tu luyện, mà là đoá đoá tâm tư của cháu không bằng được người ta. Hừ, hắn cũng chỉ mới đột phá mà thôi, bản tiểu thư nhất định sẽ vượt qua hắn, lần trước hắn cư nhiên dám đánh sơ xác hoa thiền dẫn của ta, ta nhất định sẽ không để hắn sống thoải mái. Thần hoa đoá đoá căm giận nói, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Mà thần hoa diệu, góc truyện audio.com, lại đột nhiên nở nụ cười. Trên Linh Nguyệt Phong, trên bãi cỏ xanh mượt mà, một thân ảnh linh động đang khởi vũ say sưa. Lúc dù lòng vũ tiến vào giai đoạn thứ hai, mỗi ngày đường linh toa càng tốn hao nhiều thời gian tu luyện hơn, mà Mộng Nguyệt truyền thụ cho nàng công pháp cơ bản, nàng cũng không hề bỏ không. Kỳ thực trong lòng đường linh toa biết nam nhân trong lòng nàng hiện tại lại đột phá cảnh giới võ đạo, mà sau lần đột phá này, rất có khả năng hắn sẽ rời khỏi Nguyệt Miểu Sơn, như vậy chính mình nên đi nơi nào. Theo hắn, con đường phía trước tràn ngập bụi gai, nàng có thể sẽ trở thành gánh nặng cản chân hắn, nhưng không cùng hắn đi, chính mình sẽ không thể chịu đựng được tưởng niệm và đợi chờ tại Nguyệt Miểu Sơn. Đường Linh Toa là một nữ tử dũng cảm, nàng không muốn chịu đựng loại tưởng niệm thống khổ này, tuy rằng hiện tại hồi ức đứt quãng của nàng chưa hồi phục được thế nhưng trong cảm nhận của nàng, loại cảm giác chờ đợi này, nàng thực sự không thể nào làm được. Vì vậy, trong lòng nàng luôn tự nhắc nhở chính mình, nhất định phải nỗ lực để chính mình biến cường, không thể để chính mình trở thành gánh nặng của hắn, không liên lụy hắn, nhất định phải nỗ lực lên. Ta muốn vĩnh viễn cùng hắn một chỗ, mặc kệ có bao nhiêu gian nan đi nữa. Đây chính là câu nói mà đường linh toa một mực nhắc nhở chính mình, tại lúc tín niệm này dần dần chiếm đóng trong đầu nàng, tốc độ tiến triển tu luyện của nàng cũng vô cùng thần tốc. Có thể chính đường linh toa cũng không biết, sau khi nàng phục dụng phối dược từ thất thải yên liên và máu của cửu phách thiên viên, trải qua một lần rửa tội, nàng đã hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt và tẩy mao phạt tủy, hơn nữa bản thân đường linh toa cũng có thiên phú rất cao, điều này khiến cho tốc độ tu luyện của nàng không hề kém hơn Vân Thiên Hà bao nhiêu. Tựa hồ là tất cả mọi người ở đây đều nhiều ít bị ảnh hưởng. Khi đường linh toa chăm chỉ tu luyện không ngừng, những người khác cũng đều đang nỗ lực tu luyện. Từ lúc Tầm Nguyệt xuất hiện qua vài lần dị trạng, thời gian nàng ở cùng một chỗ với Đường Linh Toa, tâm cảnh của nàng đã có xu hướng dần dần bình thản lại, gần đây dị trạng như vậy đã giảm đi rất nhiều. Thế nhưng trong lòng Tầm Nguyệt, nàng biết đã có một viên mầm móng bắt đầu nảy mầm, nàng rất sợ hãi loại biến hóa kỳ quái này, chung quy sẽ làm cho nàng biến thành một người như thế nào. Thế nhưng có lúc nàng cũng rất hiếu kỳ, vì sao trên người chính mình lại xảy ra một ít tình huống kỳ dị như vậy, nàng rất muốn đi thăm dò một phen. Vì vậy mấy ngày nay Tầm Nguyệt cũng không tiếp tục ở cùng Đường Linh Toa, bắt đầu bế quan tu luyện và nghiên cứu. Trong Luyện Nguyệt động lại vang lên tiếng nổ vang, toàn bộ đất rung núi chuyển, đá vụn bay tán loạn. Vân Thiên Hà vươn một ngón tay, thân thể hắn đình trệ tại tư thế như vậy, toàn thân hắn yên lặng thế nhưng trong tâm thần lại ầm ầm rung động. Đây là sau khi đột phá cảnh giới, uy lực của thương hồn chỉ đây sao? Kỳ thạch trong Luyện Nguyệt động này, Vân Thiên Hà cũng không biết là loại đá gì, độ cứng vượt qua sức tưởng tượng, còn ẩn chứa một cổ năng lượng thần kỳ. Trước đây cho dù là hắn dùng Thiên Khôn Định Ấn đánh một kích toàn lực cũng không thế nào đánh vỡ được những khối kỳ thạch nơi đây. Thế nhưng tại giờ khắc này, khi Vân Thiên Hà nghiên cứu thương hồn chỉ thâm nhập cường hóa thần ý quyết. Gocchuyenaudio.com Đồng thời dồn khôn thức sau khi chính mình tăng mạnh dung hợp với tinh linh chi khí sản sinh một loại năng lượng hoàn toàn mới, cùng nhau áp xúc phóng xuất ra ngoài, hiện tại chỉ một ngón tay này, đã phá tan được khối kỳ thạch cứng rắn không gì sánh được kia. Chuyện sắc hiệp, càng sâu hơn, một ngón tay này đã để lại một lỗ thủng rất sâu tại một khối kỳ thạch thất lớn cách hắn hơn 20 bước trong động tính, làm cho khối kỳ thạch này phát sinh ra nứt nẻ rất nhỏ. 20 bước cũng tương đương với khoảng cách 20 thước bởi vì diện tích động tính hạn chế, không thể nào xa hơn. Thế nhưng thương hồn chỉ thông qua Vân Thiên Hà nghiên cứu khai phát một tầng càng sâu hơn, tu luyện càng tăng mạnh hiệu quả, nếu như có thể tiếp tục xa hơn một chút như vậy có thể sánh với sử dụng súng lục siêu cấp rồi. Đây mới chính là súng tay chân chính, bắn ra ngoài không phải là đạn, mà là một loại năng lượng hoàn toàn mới do Vân Thiên Hà vận dụng cường hóa thông qua thần ý quyết, còn có không thức dung hợp với tinh linh chi khí, trải qua áp xúc rồi phóng ra tạo thành, có tính xuyên thấu rất mạnh, cùng có chứa lực lượng bạo phát cực cao, nhanh chóng thả ra không một tiếng động, thậm chí so với bắn đạn còn kinh khủng hơn. Bất chi bất giác Vân Thiên Hà bế quan trong Luyện Nguyệt động, củng cố tu vi tông sư, cũng nghiên cứu tìm hiểu thương hồn chỉ, còn có Long Sư Thiên Ba Hống, cùng với công pháp tu luyện 12 đạo Thiên Khôn Định Ấn, đã 3 tháng trôi đi. Luyện Nguyệt động tựa hồ không chịu nổi Vân Thiên Hà liên tục trà đạp, một trận nổ vang, làm cho toàn bộ động tính lại xảy ra tình cảnh rung động, hơn nữa vách động trong khoảng thời gian này còn xuất hiện tình trạng bị chấn động rơi xuống kỳ thạch rời rạc, có vẻ một đống hỗn độn. Đây là do Vân Thiên Hà dùng thời gian một tháng cuối cùng thành thạo đánh ra 12 đạo khôn ấn biểu hiện ra ngoài hiệu quả cường hãn. Trong nửa năm bế quan, không chỉ tu vi võ đạo của Vân Thiên Hà trải qua một lần lột xác đề cao, hơn nữa càng khiến cho công pháp của hắn cũng được một lần tăng mạnh bay vào thực chất tính, thuận lợi hoàn thành quá độ tông sư cấp sơ kỳ. Tại thời điểm này, Miên Nguyệt hợp thời xuất hiện tại động thính nơi Vân Thiên Hà bế quan. Tiểu tử ngươi đúng là có thể lăn qua lăn lại. Miên Nguyệt thấy động tính có bộ dáng hỗn độn, không khỏi oán trách một câu, ngón tay vung lên, phát ra một cổ khí lưu quét qua toàn bộ động tính, kỳ thạch lập tức bị quét sạch không còn, chồng chất trong ngõ ngách. Vân Thiên Hà tu luyện vong ngã, ngược lại không hề phát hiện ra điều này, hiện tại cảm giác có chút xấu hổ. Miên Nguyệt quan sát Vân Thiên Hà vài lần, nói, hiện tại đệ đã củng cố tu vi tiên thiên sơ kỳ vững chắc rồi, nhưng vẫn còn tiếp tục không ngừng tu luyện củng cố tiến hành theo chất lượng. Đoạn quá độ này khả năng sẽ tương đối dài, bất quá ở chỗ này ta cũng không thể tiếp tục lưu đệ lại được nữa. Nghe xong lời này, Vân Thiên Hà sửng sốt, Miên Nguyệt nói, ý tứ của ta chính là, đệ phải đi tìm tinh khung bí sách rồi, lấy hiểu rõ đối với tu vi võ đạo đệ biểu hiện, ngoại trừ võ thánh nhân cảnh ra, người bình thường đã không làm gì được đệ rồi, nhưng con đường võ đạo chậm mà chắc cũng có đôi lúc gặp phải một ít khúc chiết và nguy hiểm, đệ là một hài tử thông minh, nói vậy hẳn là có thể ứng phó. Ta sẽ truyền thụ cho đệ một môn khinh thân thuật, khinh công, vân, gocchuyenaudio.com, Thiên Hà có điểm nghi hoặc nói, công pháp này có thể gọi là vân thể phong khinh thuật, để tỉ mỉ lắng nghe, nhất định phải nhớ kỹ, ta liền truyền thụ phương pháp. Nghe nói, Vân Thiên Hà liền lập tức ngưng tụ tâm thần, liền nghe Miên Nguyệt nói. Công pháp này so với khinh thân thuật bình thường có chút khác nhau, nó có thể mượn luật động lực lượng thiên địa trong quá trình câu thông với luật động, thông qua khống chế trọng tam thân thể, để nội tức của chính mình ăn khớp với ba động thiên địa lực, cũng mượn thiên địa lực sinh thành một thể, sau đó. Sau một phen giảng giải, Miên Nguyệt phân tích một lần đối với công pháp này, sau đó mới bắt đầu truyền thụ bí quyết và phương pháp tu luyện. Vân Thiên Hà ghi nhớ trong lòng, không ngừng suy tư. cũng không khó lý giải, bộ vân thể phong khinh thuật này, trọng điểm chính là thân thể, mượn dùng lực lượng để khống chế trọng tâm thân thể, mượn thế lực lượng bên ngoài tác dụng vào thân thể chính mình, làm cho thân thể chính mình nhẹ nhàng giống như lông hồng, sau đó tiếp tục khống chế cổ thế này, thông qua trọng tâm dựa vào thế, như vậy có thể hình thành khinh thân như yến, kỳ hiệu phi tường tàu bích. Miên Nguyệt cho Vân Thiên Hà một ít thời gian lĩnh hội, thấy hắn đã có chút lĩnh ngộ, liền dẫn hắn ra khỏi luyện nguyệt động, chỉ vào ngọn núi đối diện bên ngoài, nói. Thử dùng bộ công pháp này nhảy qua xem sao. Vân Thiên Hà nhìn ngọn núi đối diện, lại tính toán khoảng cách từ luyện nguyệt động tới đó, nhất thời cả kinh, khoảng cách này ít nhất có tới 50 bước, bên dưới chính là vách núi vạn trượng A. Cách trương.